Rất cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Houston Radio 900 AM. Và sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng thứ Sáu ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas và Đăng Khoa tại Houston. Và một lần nữa Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý thính giả trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và xin chào anh Quang Hưng, hôm nay ngày thứ Sáu, ngày 30 Tết mà thời tiết lại trở nên lạnh hơn.
Đúng như vậy anh Đăng Khoa và quý thính giả, sáng ngày hôm nay nếu mà quý vị không mang theo một cái áo lạnh thì quý vị lạnh đấy. Nhiệt độ vào buổi sáng sớm ngày hôm nay khi mà chúng tôi đi làm là vào khoảng 36 độ và buổi tối giảm xuống còn 36. Quý vị có chó mèo hay là có cây cối để ra ngoài đó thì quý vị nhớ đem vào thôi, nó sẽ bị lạnh. Ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất vào khoảng 54 độ mà thôi. Khi mà quý vị đi đón giao thừa hoặc là hái lộc đầu năm tại các chùa chiền thì quý vị nhớ mặc một cái áo lạnh thiệt là ấm để mà quý vị có thể hái lộc đầu năm. Ngày mai là ngày mùng 1 Tết con gà thì trời cũng tương tự giống như ngày hôm nay, ấm hơn một chút xíu vào buổi trưa nhưng mà buổi tối cũng còn lạnh là 30 mấy độ, chưa có tối như độ đông đá nhưng mà cũng lạnh lắm. Rồi sau đó những ngày mùng 2, mùng 3 Tết thì nhiệt độ bên Dallas tương đối là ấm áp trở lại. Quý vị cũng biết là từ khi mà trước Tết thì theo cái phong tục Việt Nam thì một số gia đình hầu hết là chúng ta đều đi tảo mộ hoặc là dọn dẹp trang trí cái phần mộ của người đã khuất để mà đón tổ tiên ông bà về ăn Tết cùng với lại con cháu. Và sáng sớm ngày hôm nay, tức là ngày 30 Tết ấy, thì gia đình bắt đầu tập trung để mà mua sắm, chuẩn bị cái mâm cơm cho ngày Tết. Ở miền Bắc thì người ta gọi là mâm cỗ, nhưng mà ở miền Trung thì gọi là mâm cộ, và miền Nam ấy, thì gọi là mâm cơm cúng ông bà. Vâng, thì cái mâm cơm này cũng rất là đặc biệt trong cái dịp Tết, bởi vì đặc biệt trong cái ngày 30 Tết, tức là ngày hôm nay, rất là có ý nghĩa. Từ cái việc mà họ chuẩn bị rất là công phu cho đến cái việc mà tạo dựng cái không khí sum họp trong gia đình. Ở miền Bắc thì người miền Bắc họ chuẩn bị có ít nhất là 4 cái bát, 4 cái đĩa, gồm có giò măng, miến, nấm mọc và bắt bóng thả, rồi có chả quế, giò lụa, thịt gà và thịt lợn. Còn ở miền Trung thì có món ăn như là món tré vào dịp Tết, có chả, có nem hoặc là thịt bò, thịt heo ngâm với lại nước mắm, cái món này cũng đặc biệt. Và đặc biệt là thịt luộc cuốn bánh tráng hay là thịt kho trứng, cá kho, gỏi, và họ làm bằng cái loại là mít. Còn ở miền Nam thì ngoài cái mâm cơm bày ở trên cái bàn thờ cúng tổ tiên trong cái ngày Tết ra, còn có cành mai, có mâm ngũ quả nữa. Thì đó là cái thủ tục của cái ngày hôm nay 30 Tết. Tuy rằng chúng ta xa xứ nhưng mà còn rất là nhiều gia đình có đầy đủ ông bà, anh chị em thì vẫn còn áp dụng hoặc là vẫn còn cái phong tục trong cái ngày 30 Tết anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Những cái người mà như chúng ta thì ở tại Hoa Kỳ và những cái nước khác thì chúng ta không có cái cơ hội mà thật sự ăn được một cái Tết như ở Việt Nam. Tuy nhiên chúng ta vẫn cố gắng duy trì những cái ngày Tết này, bởi vì đây cũng là một trong những cái phong tục rất là tốt đẹp từ rất là nhiều năm qua. Và nhất là tại những cái thành phố lớn mà đông người Việt như là tại Houston, Dallas cũng như là bên California thì các cái loại như bánh chưng, bánh tét, dưa món củ kiệu cũng là những cái món ăn mà không thể nào thiếu trong 3 ngày Tết của hầu hết tất cả những cái người Việt mà ở khắp mọi nơi trên thế giới. Và cũng có người thì ra ngoài mua đem về, và cũng có người thì khi mà có thời gian ở nhà, nhất là những cái người mà đã lớn tuổi rồi thì không còn đi làm nữa, thì có thể ở nhà tự tay mình làm những cái bánh chưng, bánh tét để mà cho con cháu lúc mà cái dịp Tết thì có thể về sum họp với gia đình, thì cũng có những cái loại bánh, những cái món ăn rất là quen thuộc làm chúng ta để coi như là gợi nhớ về những cái ngày Tết cổ truyền ngày xưa. Thì cho đó đây cũng là một trong những cái điều rất là tốt đẹp cho cộng đồng người Việt của chúng ta ở tại Hoa Kỳ này. Thưa quý vị, rằng là sáng hôm nay thì chúng tôi cũng nói về một cái phần tin rằng là nếu như mà những cái người du khách nào mà đi vào thành phố Houston trong cái thời gian này, nhất là trên các cái máy bay thì cũng sẽ thấy những cái video quảng cáo về thành phố Houston, bởi vì đây cũng là một phần trong cái việc mà quảng bá cho cái trận đấu Super Bowl sắp tới sẽ diễn ra tại thành phố Houston sau cái ngày sau cái tuần lễ Tết Việt Nam thì cái tuần kế tiếp sẽ là cái tuần lễ diễn ra cái trận đấu Super Bowl. Thì và đây là một trong những cái sự kiện lớn nhất trên toàn Hoa Kỳ trên cái đối với cái về cái thể thao. Thì các cái thành phố của thành của Houston thì gồm có Fort Bend rồi Harris đồ thì cũng đang chuẩn bị rất là cố gắng, bởi vì cái ngày diễn ra cái trận đấu Super Bowl thì càng ngày càng tới gần hơn. Chúng ta biết cái ngày diễn ra trận đấu sẽ là ngày 5 tháng 2. Và các cái thành phố khác như là Katy hoặc là Missouri City cũng như là Sugarland thì cũng đang có những cái hoạt động rất là nhiều, nhất là những cái buổi hòa nhạc cho cái giải đấu này. Pearland là một cái thành phố cách vài dặm từ sân vận động RRG thì cũng đang có một cái lễ hội kéo dài sẽ là 2 ngày và có tất cả các cái buổi hòa nhạc ngoài trời thì đều miễn phí và chúng ta không cần phải mua vé. Và các cái giới chức du lịch cũng cho biết rằng là cái hoạt động bên lề của Super Bowl cũng là một cơ hội lớn để mà giới thiệu đến du khách một cái thành phố Houston đa sắc tộc cũng như là rất nhiều cộng đồng nơi đây với nhiều cái cơ hội cho công ăn việc làm. Và các giới chức ước tính số tiền thu về từ trận đấu Super Bowl là sẽ là khoảng 350 triệu Mỹ kim. Với gần 140.000 du khách đổ về thành phố Houston trong cái tuần lễ đó và gần gấp đôi cái số người mà sân vận động NRG có thể chứa, tức là khoảng 70.000 người. Và phần lớn trong số những du khách tới thành phố Houston thì họ sẽ ở tại trung tâm của thành phố là Downtown cũng như là Midtown khu vực Galleria. Và do đó thì các cái phòng khách sạn xung quanh sân vận động đã được book từ rất sớm. Và ông Bill Kimmer là một nhà kinh tế tại Đại học của thành phố Houston cho biết rằng là hầu như thì tất cả các hoạt động của Super Bowl sẽ tập trung trong trong phạm vi thành phố Houston. Và để thu hút cái sự chú ý thì Sugarland cũng là một thành phố nằm ngoài khu Houston thì cũng đã có những cái quảng cáo để mà chào mừng các cái du khách đến với thành phố Houston và nếu như có cơ hội thì sẽ đến thăm thành phố Sugarland. Và cái lần cuối cùng mà một cái giải đấu Super Bowl đã đến thành phố Houston là vào năm 2004, tức là cách đây 13 năm, thì Sugarland đã có 3 khách sạn và một cái quảng trường town được xây mới hoàn toàn, cũng như là có rất là nhiều các cái quán bar, nhà hàng và cửa hàng, cũng như là các cái căn hộ cao cấp, những cái khu apartment cao cấp đã được xây dựng xung quanh một cái thành phố để chào mừng du khách đến với cái Super Bowl năm 2004. Thì các cái khu vực Houston khác thì hiện nay đã có khoảng 84.000 phòng khách sạn, tăng từ 44.000 cho năm 2004, bởi vì trong 3 năm qua thì cũng có rất là nhiều các cái phòng khách sạn khác được xây xung quanh sân vận động để mà chào đón cái số lượng du khách sẽ đổ về Houston trong thời gian sắp tới. Và đối với thành phố Pearland thì cách cái sân vận động NRG khoảng 10 dặm thì một số khách sạn đã cho biết đã tăng gấp đôi, gấp 3 cái số tiền mà chúng ta phải trả cho một cái đêm ở tại các cái khách sạn này. Lấy ví dụ như là một phòng ở Spring Hill, Houston thì nếu như một đêm bình thường thì chúng ta trả 94 Mỹ Kim. Thì vào 2 đêm trước cái trận đấu Super Bowl thì nếu như những cái người du khách tới đây vào những cái phút cuối cùng và vẫn không kiếm được chỗ ở thì nếu như chấp nhận ở tại đây thì họ sẽ trả thêm cái số tiền lên tới 460 Mỹ Kim. Tức là chỉ một đêm thôi, tức là 2 đêm thì sẽ là khoảng 1.000 Mỹ Kim để mà có thể ở tại cái khách sạn này. Bởi vì từ đây ra cái sân vận động NRG rất là gần. Và các giới chức thành phố Houston tin rằng là mùa giải, ngày Super Bowl sắp tới thì sẽ giúp cho thành phố Houston thu về một cái số tiền rất là lớn. Và do đó cũng như là giới thiệu tới du khách đến đây một thành phố Houston rất là nhộn nhịp về kinh tế và là một nơi chúng ta có thể có được các cái công ăn việc làm trong tương lai. Không biết là cái thời gian cái Super Bowl đã gần đến rồi, anh Quang Hưng có cái kế hoạch là sẽ xuống đây tham gia cái trận đấu này không anh Quang Hưng?
Có kế hoạch, không có xuống đó nhưng mà có kế hoạch ở bên này. Vâng, cái ngày hôm đó, đó là sẽ quy tụ anh em và thân hữu cùng để mà theo dõi cái trận Super Bowl. Bởi vì cái trận Super Bowl này nó rất là đặc biệt. Như là chúng tôi cũng đã giới thiệu đó là lần đầu tiên người ta sẽ sử dụng một cái kỹ thuật về hình ảnh 360 chiều. Tức là chúng ta là khán giả khi mà nhìn vô cái màn hình giống như là chúng ta là cầu thủ luôn. Chẳng hạn như là anh chàng mà quarterback của hai đội Atlanta hay là của New England mà đang chọn cầu thủ để mà luyện thì cái máy thu hình nó sẽ chiếu trên màn ảnh cho chúng ta biết được rằng đó là chỗ nào mà cái anh chàng cua từ Bắc đó có thể liệm, và tại sao anh ta lại không liệm chỗ đó mà lại liệm chỗ khác. Và chúng ta sẽ nhìn ra được cái lỗi, hay là chính chúng ta là cái người cua từ Bắc đã chơi trong cái trận đấu đó, cho nên nó rất là hào hứng. Coi ở nhà sướng hơn là đến tại sân ban ăn đăng khoa, với lại không có đủ tiền để mà mua vé nữa, mắc ơi là mắc.
Đúng như vậy, tại vì thật ra thì đăng khoa mới xem ở trên internet thì bây giờ một cái vé mà rẻ nhất, coi như là chúng ta đứng ở trên cao, rất là cao mà nhìn xuống, thì đã là 3.000 Mỹ Kim, tức là một cái vé là rẻ nhất rồi. Thì vâng, nếu như bây giờ mà 3.000 Mỹ Kim, chúng ta giống như anh Quang Hưng nói, mình ở nhà mình có thể có bạn bè tới nhà, rồi có party chúng ta xem. Và bây giờ thì nó cũng có những cái máy chiếu rất là hiện đại, và chúng ta xem mà ở trong, coi như là chúng ta nghĩ là mình đang ở trong sân vận động thì không cần phải tới đây, tại vì rất là đông mà nhiều khi cũng rất là mệt mỏi nữa. Dạ vâng, thưa quý vị, rằng là phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay cùng với anh Quang Hưng và Đăng Khoa. Và cũng xin mến chúc cho quý thính giả có được một năm mới thật nhiều niềm vui, và mọi thứ sẽ gặp được nhiều may mắn trong cái năm sắp tới, năm Đinh Dậu, cũng như là anh Quang Hưng. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình nhật báo truyền thanh ngày thứ hai, ngày vâng, 3 Tết, anh Quang Hưng.
Vâng, chúc mừng năm mới, hẹn gặp lại vào đầu năm thứ hai. Chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.